Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Huyền Nghĩa tập 11. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Thư viện Phật giáo Hoa Tạng, Đài Bắc, Đài Loan, thời gian tháng 10 năm 1994. Xin lật quyển giảng nghĩa trang 20, đếm ngược hàng thứ hai. Xin xem đoạn nhỏ thứ 9. Vãng sanh đồng cư thì là hoành sanh thượng tam độ, chứng vị bất thối cũng là viên chứng tam bất thối. Niệm niệm phổ lợi chúng sanh, tâm tâm lưu nhập giác hải, là quy thú của bổn kinh. Đoạn này là một đoạn tổng kết, tổng kết quy thú của bổn kinh tứ độ cửu phẩm. Có những việc đích thật là hạng phẩm phu chúng ta suốt đời cũng không thể đạt đến. Sự thù thắng của Tịnh Tông là ở tại phàm thánh đồng cư độ. Sự thù thắng của đồng cư độ vượt hơn sát độ của tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật sát độ đều không sánh bằng. Tây phương cực lạc thế giới, sự thù thắng của cực lạc thế giới do vì oai thần 48 lời nguyện của Bổn Sư A Di Đà Phật gia trì, khiến cho mỗi một người vãng sanh đồng cư độ thì cũng đồng thời sanh phương tiện độ, thật báo độ, tịch quang độ. Đây đích thật là cổ nhân đã nói, ngàn kinh muôn luận chẳng có. Phật không có nói cách này. Tất cả chư Phật sát độ cũng không có cái sự thật này. Cho nên cái pháp môn này gọi là nan tính chi pháp. Đích thật là có đồng thời vãng sanh tứ độ, chứng vị bất thối. Vị bất thối là tiểu thừa. Trong tiểu thừa là quả vị Tu Đà Hoàng. Trong đại thừa Bồ Tát là viên giáo sơ tính vị. Đây là tầng thứ thấp nhất. Ở Tây phương cực lạc thế giới, chúng ta sanh đến cực lạc thế giới, cho dù hạ hạ phẩm vãng sanh, quý vị nên biết vừa sanh đến cực lạc thế giới thì là vị bất thối, tức là Bồ Tát đại thừa viên giáo sơ tính vị. Điều này là chiếm được rất dễ, bởi vì nếu chúng ta ở cõi thế gian này mà tu học pháp đại thừa, nhất định phải đem kiến tư phiền não trong 88 phẩm kiến hoặc đoạn hết mới có thể chứng được quả vị của sơ tính vị. Cái việc này thì rất khó khăn. Chúng ta sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, thật sự là có A Di Đà Phật gia trì thì khiến cho chúng ta có thể chứng được quả vị này. Thật ra không chỉ là quả vị này nhờ nguyện lực của A Di Đà Phật đem chúng ta nâng lên cao. Trên thực tế, quý vị nên biết chúng ta vãng sanh là mang nghiệp vãng sanh, trên thực tế là vị bất thối. Đây là thật đấy, sanh đến Tây phương cực lạc thế giới thì chứng quả vị này. Nhờ nguyện lực của Phật gia trì thêm thì viên chứng tam bất thối. Thật là không thể nghĩ bàn. ở phía trước đã có nói tạm vật thôi, chỗ này phải đặc biệt chú ý đến chữ viên. Viên là viên mãn. Bồ Tát chứng tam bất thối, trong Bồ Tát của Viền giáo Sơ Trụ cũng chứng tam bất thối, nhưng không viên mãn. Phải tới địa vị nào mới được viên mãn? Nếu như thật sự nói đến viên mãn thì là đẳng giác Bồ Tát. Ngôi vị Bồ Tát đã viên mãn, không còn lên thêm nữa. Hướng lên trên một bước thì là thành Phật. Cho nên ngôi vị viên mãn này là đẳng giác Bồ Tát. Nếu chúng ta đem cái tiêu chuẩn này hạ thấp một tí, không nên cao lắm, cũng không nghiêm khắc, mức độ thấp nhất cũng là bát địa, cửu địa Bồ Tát, không thể hạ thấp nữa. Thì cùng với trong nguyện văn có nói, Đức Thế Tôn tại trong kinh nói rằng: sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là A Di Việt Trí Bồ Tát, thì là hoàn toàn tương ứng. Đây đích thật là không thể nghĩ bàn. Chúng ta học Phật mà gặp được pháp môn này là vô cùng hy hữu, là vô cùng hiếm có. Cái pháp môn này đích thật là khiến cho chúng ta trong một đời viên mãn thành Phật. Nếu bỏ lỡ cái cơ duyên này thì thật là đáng tiếc. Cho nên thế duyên phải buông xuống. Nếu không buông xuống thì sẽ là một chướng ngại rất lớn đối với bạn vãng sanh. E sợ là trong đời này chúng ta không thể thành tựu. Phải buông xuống thế duyên, cũng phải buông xuống Phật duyên, tức là phải chú trọng chuyên tu pháp môn niệm Phật này. Nhất định phải chuyên tu, niệm niệm phổ lợi chúng sanh, tức là đây tức là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương, niệm niệm đều là quán độ tất cả chúng sanh. Tâm tâm lưu nhập giác hải, hai chữ giác hải là danh từ của Phật học, gọi là Tát Bà Nhược Hải. Tát Bà Nhược là tiếng Phạm, dịch thành ý nghĩa của Trung Quốc tức là giác hải, tức là đại giác của trên quả địa Như Lai. Niệm niệm đều hướng về đại giác, đây là chân tinh tấn, là quy thú của bộ kinh này. Cũng tức là nói, chúng ta y theo bộ kinh này tu học là mục đích cuối cùng tu học cái pháp môn này, cho thấy được nó là thành tựu Bồ Đề viên mãn, là quả giác viên mãn. Lại xem tiếp đại đoạn thứ tư là phương tiện lực dụng. Nhà Phật thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Nếu như không có phương tiện thì tất cả chúng sanh vô phương khôi phục tự tánh. Cũng tức là trong Thiền Tông nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Vì vậy phương tiện thì bao gồm Phật chỉ dạy cho chúng ta tất cả pháp môn tu học, tất cả pháp môn đều gọi là phương tiện. Phương là phương pháp, tiện là tiện lợi, là ý nghĩa thuận tiện, độ sanh phương tiện, chánh thị chư Phật đại nguyện chi sở kết, đại trí chi sở hiển, vạn đức chi sở trang nghiêm, quả giác chi cứu cánh sứ giả. Mấy câu này nói được vô cùng viên mãn. Phật Sau khi tu hành thành Phật thì làm cái gì? Hoặc là chúng ta muốn hỏi rốt cuộc cái dáng như thế nào thì gọi là thành Phật? Mấy câu này đều đã đem nó hiển thị ra rồi. Bất cứ một vị Phật Bồ Tát nào tại trong nhân địa đều đã phát thệ nguyện rất sâu là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đều đã phát cái nguyện này phải độ chúng sanh. Sau khi họ tu hành chứng quả rồi thì lúc đó họ có trí huệ, có năng lực, có từ bi, có phương tiện. Xưa kia họ đã phát nguyện, dĩ nhiên là phải thực hiện. Nếu không thực hiện thì là đã vọng ngữ, nhất định phải thực hiện. Cho nên phổ độ chúng sanh là đại nguyện đã kết trên quả địa. Chữ kết này tức là kết quả. Chẳng có vị Phật nào mà không độ chúng sanh. Phật có vô lượng trí huệ. Thật tại mà nói, cái trí huệ này cũng là do độ chúng sanh thì trí huệ của Phật mới có thể hiển thị ra. Nếu như không độ chúng sanh thì trí huệ của Phật chẳng có biện pháp thấy được. Nếu Phật suốt ngày đến tối cứ ngồi xếp bằng ở đó, cái trí huệ của Phật, của Ngài từ chỗ nào mà hiển thị ra? Là từ nơi phương diện giáo hóa chúng sanh thì chúng ta mới biết được trí huệ của Phật vô lượng vô biên. Căn tánh của chúng sanh không đồng, sự ưa thích cũng không đồng. Phật vì chúng sanh giảng kinh thuyết pháp là khiến cho tất cả chúng sanh sanh lòng vui mừng, khiến cho tất cả chúng sanh được sự lợi ích. Đây tức là đã hiển thị ra đại trí huệ, vạn đức chi sở trang nghiêm. Chỗ này nói trang nghiêm là chỉ do thập pháp giới. Ở trong thập pháp giới chỉ có đức năng của Phật mới có thể khiến cho tất cả chúng sanh được sự lợi ích chân thật. Cái trang nghiêm này tức là sự lợi ích chân thật, cũng tức là người thông thường chúng ta hay nói chân thiện mỹ huệ, chỉ có trong Phật pháp mới có. Quả giác chi cứu cánh sứ giả, tức là Như Lai chứng được cực quả, biểu hiện chỗ cứu cánh của cực quả, tức là cái dáng này. Cho nên Phật độ chúng sanh chẳng có lý do. Cái gọi là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ là chẳng có điều kiện, cũng chẳng có lý do. Nhất định là tận tâm tận lực giúp đỡ cho tất cả chúng sanh. Nguyện lực của Phật, dù rằng chư Phật Như Lai cũng khen ngợi không hết, nhưng tự chúng ta phải cố gắng, phải phấn đấu, không nên để cho Phật Bồ Tát thất vọng. Tại vì sao? Vì chúng ta đã hiểu rõ, nếu như không thể thoát khỏi luân hồi thì tất cả đều là giả, tất cả đều là trống không. Cho nên bất luận bạn tu học một pháp môn nào, bạn phải ghi nhớ có thể liễu sanh tử xuất tam giới hay không. Nếu như cái pháp môn này mà có thể giúp cho chúng ta nhất định vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi thì cái pháp môn này đối với chúng ta mà nói thì là pháp chân thật. Nếu như không có chắc chắn liễu thoát sanh tử luân hồi thì cái pháp môn này đối với chúng ta mà nói thì là không cứu cánh. Cho dù tu có được hay đi nữa, có tinh tấn đi nữa, có trang nghiêm đi nữa cũng chẳng qua là đời sau được một tí phước báo mà thôi. Cái phước báo đó cũng rất mau thì hưởng hết. Chúng tôi tại trong cái xã hội này đã nhìn thấy rất rõ ràng, trong xã hội này cũng có những người làm quan lớn đã phát đại tài. Vì sao họ được làm quan lớn phát đại tài? Vì đời trước họ ở trong Phật môn tu được một tí phước báo. Chúng ta bình tĩnh mà quan sát, cái phước báo đó của họ cũng rất mau thì tiêu hết. Nếu hưởng phước mà không biết tu phước thì thường thường cái phước báo đó chỉ có vài năm hoặc 20-30 năm thì chẳng còn nữa, cũng giữ không được một đời. Cho dù tu được giỏi đi nữa, trong đời này có thể bảo trì được sự giàu sang cho đến khi qua đời, nhưng hãy còn có đời sau thì không thể nhờ cậy được. Đặc biệt là sự hưởng phước là một việc rất nguy hiểm. Thời xưa người Trung Quốc chúng ta thường nói gọi là lợi linh trí hồn, tức là khi hưởng thụ vật chất quá nhiều thì đầu óc của chúng ta bị hôn mê, không có trí huệ nữa. Vì vậy khi làm việc thì đảo lộn, đã đảo lộn chánh tà, đã đảo lộn phải trái, đã đảo lộn thiện ác, đã đảo lộn lợi hại, đây là ngu si. Cho nên những người có địa vị, có chức phận, có tiền của, hình như họ cũng đang tu phước, đang làm rất nhiều việc tốt. Họ làm những việc tốt đó rốt cuộc là thật hay là giả? Mọi người hãy tỉ mỉ đọc xem Liễu Phàm Tứ Huấn. Tôi tin rằng bạn cũng có khả năng thấy được họ làm những việc tốt đó là thật hay là giả. Đây tức là nói sự hưởng thụ quá mức làm cho đầu óc bị hôn mê. Cái việc này rất là phiền phức. Khi phước báo hưởng hết rồi, đại đa số người đều đọa vào tam ác đạo. Thời gian đọa trong tam ác đạo thì rất dài. Cho nên chúng ta nghĩ đến những sự khổ này thì không thể không hết lòng nắm chặt pháp môn Tịnh Tông. Chúng ta đã hiểu rõ chỉ có cái pháp môn này, chỉ có nương theo cái pháp môn này, trong đời này thật sự có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Những vấn đề của chúng ta, những vấn đề mà từ vô lượng kiếp không giải quyết được thì trong đời này có thể giải quyết được triệt để. Đây là việc lớn, chẳng có việc nào sánh bằng việc lớn này. Chẳng những đây là việc lớn trong một đời của chúng ta, là một việc lớn duy nhất từ vô lượng kiếp của chúng ta, thì làm sao mà có thể sơ xuất được. Nói đến sự lợi ích lớn như vậy thì có kế thể tánh tông thú hậu, như luận bổn kinh phương tiện thắng diệu chi đại lực đại dụng. Phía trước là thể tánh tông thú của bổn kinh, tiếp theo là nói phương tiện lực dụng. Chư Phật xuất thế có ba điều lợi ích. Đây là cái dáng thị hiện của tất cả chư Phật. Tại trong Phật Pháp gọi là nghi thức, làm cái gương thị hiện cho chúng ta. Điều thứ nhất là giảng kinh thuyết Pháp, pháp thí lợi ích, khiến cho chúng sanh phá mê khai ngộ, sớm chứng vô thượng Bồ Đề. Phật xuất hiện tại thế gian tức là vì một sự việc này. Sau này chư Bồ Tát và Tổ sư Đại Đức cũng là vì sự việc này. Chúng ta nhất định phải biết, chúng ta phát nguyện làm đệ tử của Phật, đúng lẽ là kế thừa sự nghiệp của Phật Đà. Sự nghiệp của Phật Đà tức là giảng kinh thuyết pháp. Cho nên vào thời xưa người xuất gia không có nhất định chỗ ở. Cái gọi là thiết đã thường trụ lưu thủy tăng, tức là sự sinh hoạt của người xuất gia như dòng nước chảy, không có nhất định chỗ ở. Tại vì sao? Vì họ đi khắp nơi giảng kinh thuyết pháp, ở nơi nào có duyên thì họ đi đến nơi ấy. Nếu cái duyên sâu một tí thì ở thêm vài ngày, nếu cái duyên cạn một tí thì ở ít vài ngày. Như năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật đã hiển thị ra cái gương như vậy, là Phật không có chỗ ở nhất định. Chúng ta đọc trong chuyện ký của Phật Đà, suốt đời Ngài giảng kinh thuyết pháp 49 năm, đi khắp nơi giảng kinh thuyết pháp 49 năm, khắp trong nước Ấn Độ. Trong kinh thường nói gọi là ngũ Ấn Độ. Lúc bấy giờ Ấn Độ chia thành 5 khu vực: Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Phía Nam tức là hiện nay Sri Lanka là nước Tích Lan. Phía Bắc là nơi đản sanh của Ngài, hiện nay là nước Nepal. Thời gian Ngài thuyết pháp ở khu vực sông Hằng xoa ra lâu dài, rất nhiều bộ kinh lớn, những bộ kinh luận quan trọng hầu như đều giảng thuyết ở khu vực sông Hằng. Cho nên Đức Thế Tôn suốt đời hành đạo như dòng nước, chẳng có chỗ ở nhất định. Chúng ta lật kinh bản mà xem, ở trong phần tựa thì thấy được nhất thời Phật ở tại địa phương nào. Không có nói Phật trụ tại một địa phương nào, Phật không có trụ, Phật ở tại địa phương đó, hôm nay ở tại đây, ngày mai ở tại nơi kia, ngày kia lại ở tại một địa phương khác. Cho nên không dùng trụ mà là dùng tại. Nếu trụ tại địa phương kia thì Ngài không động, ở tại địa phương này, hôm nay ở tại, ngày mai không nhất định ở tại. Cho nên đạo ngôi đạo tràng còn gọi là thường trụ, đạo tràng không dọn đi. Đạo tràng do ai xây dựng? Không phải Phật Bồ Tát xây dựng. Điều này quý vị nên biết, đạo tràng là do những người ở địa phương này xây dựng. Tính chúng tại gia, họ ở địa phương này có gia đình, có sự nghiệp, họ không thể đi chỗ này chỗ kia như nước chảy vậy. Họ là trụ lâu dài ở địa phương này, do họ xây dựng một ngôi đạo tràng hoặc xây dựng một ngôi tịnh xá. Thỉnh người xuất gia đến địa phương này giảng kinh thuyết pháp, sau khi giảng kinh xong thì vị pháp sư này lại được người khác thỉnh đến một địa phương khác. Sự sinh hoạt của người xuất gia là như vậy, xuất ra rồi thì không có gia. Đây mới là chánh lý. Phật giáo truyền đến Trung Quốc cũng là giữ liên hệ một cái đạo thống này, không có thay đổi. Cho nên vào thời xưa đạo tràng lớn ở Trung Quốc hầu như đều là do nhà nước xây dựng, cho nên gọi là thập phương thường trụ, không phải tư nhân, do nhà nước xây dựng thì nhiều. Ngoài ra có một bộ phận do các đại phú trưởng giả xây dựng, họ có lực lượng này, hoặc là một người tự xây dựng, hoặc là mấy người họp lại cùng với nhau xây dựng đạo tràng. Dẫn thỉnh hiện nay gọi là kính thỉnh, kính thỉnh pháp sư Đại Đức đến làm trụ trì hoằng pháp, nói về cá nhân xây dựng đạo tràng trong lịch sử cũng không lâu lắm. Có thể nói là đời cận đại mới có hiện tượng này, vào thời xưa thì không có. Theo chế độ thời xưa thì có một chỗ hay là người xuất gia thân tâm thanh tịnh, họ không có lo việc nhỏ nhặt. Ngôi đạo tràng này không phải của họ, họ không cần quản lý. Những liêu phòng có hư dột thì có người đến tu sửa lại, nếu không có người giúp họ tu sửa thì họ đi nơi khác. Tâm họ thanh tịnh, họ không quản sự, cho nên những công việc duy trì hộ pháp đạo tràng trên mặt hành chánh là người tại gia lo liệu. Người tại gia hộ trì tam bảo, như vậy Phật pháp mới có thể hưng long. Ngày nay người xuất gia, thân đã xuất gia thì sinh hoạt trong tự viện, những việc ở trong tự viện so với việc nhà còn phiền hơn, còn nhiều hơn. Cho nên hiện nay mà nói tu hành có thành tựu thì người tại gia tu dễ thành tựu, người xuất gia thì khó. Bạn ở trong nhà chỉ là ứng phó cha mẹ, con cái, anh em, bạn bè, có được bao nhiêu người? Tính nhiều nhất 100 người rất là phi thường. Bạn xem tín đồ của một đạo tràng đó, nếu là một ngôi đạo tràng lớn, đạo tràng mà lớn nhất ở Đài Loan chúng ta nghe nói có hơn 3 triệu tín đồ, còn thân nhân quyến thuộc của bạn có được bao nhiêu người? Họ phải ứng phó biết bao nhiêu người thì làm gì có thì giờ tu hành. Họ tu đó đều là thị phi nhân ngã, đều là những thứ tạp nhạp, cho nên thì rất khó vãng sanh. Người tại gia tu hành dễ được vãng sanh. Cổ Đại Đức nói được rất hay: biết việc nhiều thì phiền não nhiều, biết nhiều người thì thị phi nhiều. Hiện nay người tại gia quen biết người so với người xuất gia ít hơn thì thị phi cũng ít. Người tại gia biết việc cũng ít hơn người xuất gia thì phiền não cũng ít. Cho nên người xuất gia thị phi thì nhiều, phiền não cũng nhiều. Điều này không thể không biết. Ngôi đạo tràng nhỏ này của chúng ta, mọi người đến đây nghe giảng kinh nhân số cũng không nhiều, cho nên phiền não thị phi so ra cũng ít, đã ít được rất nhiều. Lại có người bảo với tôi rằng: thưa Pháp Sư, trong tương lai Pháp Sư có cần kéo thêm một số tín đồ nữa không? Đạo tràng này của Pháp Sư quá nhỏ. Tôi nói không thể được, nếu nhiều quá thì có lẽ chúng tôi phải bỏ đi, chịu không nổi. Đạo tràng nhỏ thì có chỗ hay của đạo tràng nhỏ, tự mình có được thành tựu thì mọi người cũng được thành tựu. Nếu có nhiều người được thành tựu thì là rất phi thường. Đây là một đạo tràng trang nghiêm hiếm có. Cho nên đúng như lời của Cổ Đức nói, chúng ta trọng chất không trọng lượng, tức là chúng ta trọng thật chất không trọng hình thức, hình thức không quan trọng. Cho nên đây là công việc hoằng pháp lợi sanh vô cùng quan trọng. Mục đích của công việc hoằng pháp, chỗ này đã nói được rất rõ ràng. Cái mục đích này tức là giúp đỡ cho chúng sanh phá mê khai ngộ. Đây là mục đích công việc của hoằng pháp, phải giúp đỡ cho họ sớm chứng Bồ Đề. Chứng Bồ Đề tức là thành Phật đạo, giúp đỡ cho họ sớm một ngày thành Phật. Mục đích của hoằng pháp lợi sanh là ở tại chỗ này, muôn ngàn trở nên hiểu sai lầm. Điều thứ hai là chư Phật Như Lai có thần tướng quang minh, vô lượng tướng hảo. Nếu có chúng sanh sinh niệm quán sát, đều được diệt tội tiêu nghiệp, vĩnh thoát tam đồ, tùy ý sở lạc, thường sanh tịnh độ cho đến thành Phật. Những câu này chúng tôi phải giải thích cho rõ ràng. Thần tướng của chư Phật đích thật là có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vô lượng tướng hảo thì gọi là báo thân Phật. Chúng ta không có cái trí huệ đó, cũng không có cái tâm lượng như vậy. Chúng ta không có biện pháp quán sát. Chúng ta có thể quán sát cái ứng hóa thân 32 tướng, 80 vẻ đẹp, đó cũng là rất khá lắm rồi. Nếu thật sự vẫn không có khả năng quán sát 32 tướng của Phật, nhưng có thể quán một tướng hoặc hai tướng của Phật cũng được lợi ích, cũng có thể tiêu tai diệt tội. Cho nên nặng hình điêu khắc tượng Phật, hiện nay những người tạo hình tượng Phật đã không còn chú trọng nữa, khiến cho chúng ta khi nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát thì giống như tượng người của một thứ nghệ thuật, không phải tượng Phật. Vì họ không có y theo trong kinh tạo tướng độ lượng chỉ dạy mà nặng hình điêu khắc. Bởi vì y theo trong kinh tạo tướng độ lượng mà làm ra tượng Phật thì cùng với tượng người khác nhau. Người hiện nay chú trọng nghệ thuật, chú trọng tạo hình đẹp mắt, cho nên tượng Phật thì giống như pho tượng đàn ông đẹp, tượng Bồ Tát thì giống như pho tượng đàn bà đẹp. Những pho tượng này sau khi xem rồi khiến cho người ta tăng trưởng tội nghiệp, không thể tiêu trừ tội nghiệp mà là tăng trưởng tội nghiệp. Tại vì sao? Vì nổi dậy tâm tham ái, tăng trưởng tham sân si. 32 tướng của Phật mà tạo đúng theo trong kinh đã dạy thì có thể khiến cho bạn tiêu diệt tham sân si. Bởi vì 32 tướng đó là quả báo, có quả nhất định có nhân. Cho nên khi nhìn thấy tướng hảo của Phật thì tự mình phải biết tu nhân, thiện nhân mới được thiện quả, ác nhân thì có ác báo. Cho nên quý vị tỉ mỉ mà quan sát tướng của Phật và tướng của Bồ Tát đều rất từ bi hiền hòa. Còn tướng của La Hán cùng với tướng của Phật Bồ Tát thì khác nhau, nhưng bạn tỉ mỉ quan sát họ cũng là rất từ bi hiền hòa. Nhưng cái tướng mạo đó của họ rất là kỳ quái, là đại biểu cho cái gì? Là tạp khí chưa đoạn. Họ vẫn chưa đoạn hết tạp khí. Nếu sau khi đoạn hết tạp khí rồi thì tướng mạo của họ vô cùng viên mãn, vô cùng từ bi. Cho nên họ vẫn còn có tạp khí. Cho nên cái tướng này là đại biểu cho cái tâm, cũng tức là tướng tùy tâm chuyển. Tâm thanh tịnh thì tướng thanh tịnh, tâm chân thành thì tướng mạo hiện ra chân thành, tâm từ bi thì tướng mạo hiện ra từ bi, gọi là tướng tùy tâm chuyển, một tí cũng không sai. Cho nên chúng sanh thấy được tướng hảo quang minh của Phật, sinh niệm là tán thán. Trong thập đại nguyện vương gọi là sinh tán. Quán sát là thuộc về quán tưởng, đây là trí huệ. Có thể tán thán, đây là phước. Có thể quán sát, đây là huệ, là phước huệ song tu. Một người tu phước tu huệ thì dĩ nhiên là diệt tội tiêu nghiệp. Đạo lý ở tại chỗ này, chịu tu phước, chịu tu huệ, tuyệt đối không bao giờ đọa xuống tam ác đạo, đã lìa khỏi tam ác đạo. Tam ác đạo là tham sân si, là nghiệp báo. Tham sân si còn gọi là tam độc phiền não. Cho nên tất cả lời dạy bảo và thân tướng thị hiện của Phật Bồ Tát, thân tướng thị hiện là thân giáo, giảng kinh thuyết pháp là ngôn giáo. Ngài biểu hiện ra cho chúng ta xem, khiến cho trong tâm của chúng ta sanh trí huệ, đoạn phiền não, là cái ý nghĩa này, gọi là thường sanh tịnh độ cho đến thành Phật. Điều thứ ba là khuyên nhủ vua cha hành niệm Phật tam muội. Câu này vô cùng quan trọng, bởi vì phía trước điều thứ nhất và điều thứ hai là bao gồm tất cả, chẳng có chỉ định một pháp môn nào, hay nói cách khác là bao gồm trong tất cả Phật pháp đại thừa và tiểu thừa. Điều thứ ba này là chuyên chỉ định, chuyên chỉ cho pháp môn tịnh độ, không có chỉ cho pháp môn khác. Đây là chỗ rất khác biệt. Là khuyên ai? Là khuyên cha mẹ và thân nhân quyến thuộc của Ngài. Quý vị nên biết, cha mẹ và thân nhân quyến thuộc là những người thân yêu nhất của người thế gian, là những người quan tâm nhất ở trong tất cả pháp môn. Nên khuyên họ tu pháp môn gì, pháp môn nào tốt nhất, pháp môn nào thù thắng nhất thì khuyên họ tu. Cái ý nghĩa thì ở tại chỗ này. Phía trước không có chuyên chỉ định, câu này là chuyên chỉ định niệm Phật tam muội. Cho nên cổ đức có nói, ở trong tất cả tam muội, niệm Phật tam muội là vua trong tam muội. Chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa này, hiểu rõ Phật thầm bảo cho chúng ta. Phật không có rõ ràng khuyên nhủ chúng ta. Bạn xem, Phật khuyên cha mẹ của Ngài và thân nhân quyến thuộc của Ngài tu pháp môn gì? Chẳng lẽ cái pháp môn này là sai hay sao? Cha mẹ và thân nhân quyến thuộc của Ngài cùng với cha mẹ và thân nhân quyến thuộc của chúng ta cũng gần như nhau. Họ tu học cái pháp môn này có thể thành tựu, hẳn là cha mẹ và thân nhân quyến thuộc của chúng ta tu pháp môn này cũng nhất định có thể thành tựu. Thì như phía trước trích dẫn một đoạn kinh văn, Phật bảo phụ vương, tất cả chúng sanh ở trong sanh tử, cái tâm niệm Phật đảng năng hệ niệm không ngừng, nhất định sanh đến Phật tiền. Khi được vãng sanh, tức thì tất cả ác nghiệp cải biến thành đại từ bi. Tất cả chúng sanh đích thật là ở trong lục đạo sanh tử luân hồi. Chúng ta ở trong lục đạo khởi sanh cái tâm niệm Phật, cái tâm này đích thật là không dễ khởi sanh. Tại vì sao? Vì phải thật sự đầy đủ đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên. Như trong kinh Di Đà có nói, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh cực lạc thế giới, phải đầy đủ ba điều kiện này, cho thấy được rất không bình thường. Trong tâm mà không hoài nghi đối với phương pháp tu học, chân tướng sự thật và lý luận của phương pháp này, của pháp môn này, thật sự có thể lý giải, có thể hiểu rõ, thì họ mới có thể xây dựng
tĩnh tâm và nguyện tâm, sau đó đảng năng hệ niệm không ngừng. Đảng năng tức là chuyên nhất, là nhất tâm xưng niệm. Chỗ này dùng hệ niệm rất hay. Tại vì sao? Vì hệ niệm thì mỗi một người chúng ta đều có thể làm nổi. Nếu như nói nhất tâm xưng niệm, nhất tâm thì khó làm nổi, hệ niệm thì dễ làm nổi. Hệ niệm tức là chúng ta thường thường ghi nhớ, trong tâm thường thường có Phật, thường thường tưởng nhớ Phật thì gọi là hệ niệm. Phương pháp này đều có thể làm nổi, mỗi một người cũng có thể làm nổi. Thật ra hai câu này tức là nói không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Giác minh diệu hạnh Bồ Tát tại trong Tây Phương Sát Chỉ có một đoạn khai thị nói được rất hay. Chúng tôi đã đem đoạn khai thị này in ở đằng sau tấm khắc của hình Phật A Di Đà. Ngài nói: phàm là những người tu tịnh độ, đây là chỉ cho đa số người tu tịnh độ, là đa số người, cái kỵ nhất là xen tạp. Vì sao bạn tu tịnh độ không được thành công? Vì sao bạn niệm Phật không được niệm Phật tam muội? Vì sao không được công phu thành phiến, tức là công phu thành một mảng? Chúng tôi tại trong tịnh tông tịnh độ thánh hiền lục, tức là đường về cực lạc và chuyện vãng sanh, nhìn thấy những người tu niệm Phật công phu rất giỏi, nửa năm một năm thì công phu thành phiến, đạt được niệm Phật tam muội. Nếu công phu kém một tí, 3 năm 5 năm thì được thành phiến. Nghĩ lại công phu của chính chúng ta, chúng ta niệm Phật đã bao nhiêu năm rồi, có người niệm Phật từ lúc còn trẻ mãi cho đến già chết, trong tâm vẫn còn rất rối loạn, cũng làm không nổi công phu thành phiến. Họ không tự kiểm thảo mình, họ còn hoài nghi hủy bát, hoài nghi Phật pháp, họ hủy bán Phật pháp là trong kinh Phật nói không đúng, nói không linh. Cái tội lỗi này thì rất nặng. Tại vì sao? Nguyên nhân họ không đạt được tam muội, tức là họ có xen tạp. Tại trong thế pháp thì xen tạp danh văn lợi dưỡng, xen tạp tham sân si mạng. Họ niệm Phật hãy còn muốn cầu giàu sang, còn muốn cầu bình an, còn muốn cầu sống lâu, còn muốn cầu thăng quan phát tài. Như vậy thì hỏng hết, họ xen tạp vào rất nhiều thứ. Ở trong Phật pháp họ cũng xen tạp, họ đã xen tạp tụng kinh, họ cũng tu niệm Phật, mỗi ngày đọc kinh Di Đà, lại đọc phẩm Phổ Môn, lại đọc thêm kinh Kim Cang, cũng đọc kinh Địa Tạng, rồi lại đọc kinh Dược Sư, đọc kinh rất nhiều. Hiện nay ở trong những vị đồng tu chúng ta, bạn hỏi họ tụng niệm khóa sám tối thì họ nói ra đọc tụng rất nhiều kinh điển. Còn có người bảo với tôi rằng một thời tụng niệm của họ 2 tiếng đồng hồ cũng chưa xong, họ rất là vội vàng tụng niệm xong còn phải gấp rút đến sở làm. Đây là xen tạp, họ còn có xen tạp trì chú, lại phải tụng kinh, còn phải trì chú, họ còn có xen tạp đi làm pháp hội, còn phải đi xã giao rất nhiều. Đại sư nói lại còn phải ưa thích nói những lời đối thoại thiền không cần thiết. Đây tức là xen tạp thiền, xen tạp mật tông, xen tạp giáo hạ, lại còn phải xen tạp học tu thần thông, cảm ứng kiết hung quả phước, ưa thích làm những thứ này. Kết quả họ thấy ma thấy quỷ, đến cuối cùng thì trở thành thần kinh phân liệt. Họ nhận lấy quả báo thì đi đâu? Thì đi vào bệnh viện thần kinh. Đây là họ đã chứng quả, chứng được cái quả này. Bạn bảo có oan uổng hay không? Họ làm sao mà có thể vãng sanh? Họ làm sao mà có thể được tam muội? Những thứ này đều là xen tạp. Một khi xen tạp rồi thì tâm của bạn không thể chuyên nhất. Tâm không chuyên nhất, hay nói cách khác, muốn thấy Phật vãng sanh thì rất khó. Đây là tự mình tạo thành chướng ngại cho mình, bạn không thể thành tựu. Chúng ta hiểu rõ những sự thật này thì mới biết được Đại Thế Chí Bồ Tát vĩ đại. Đại sư Ấn Quang đem Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương phụ thêm phía sau của Tịnh Độ Tứ Kinh thì trở thành Tịnh Độ Ngũ Kinh. Điều này rất là phi thường. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta chuyên tu chuyên hoằng, tức là một câu Phật hiệu niệm đến cùng, không cần phương pháp khác mà tự đắc tâm khai. Tất cả những pháp môn khác cả thể đều buông xuống. Cho nên rất nhiều cao tăng đại đức thời xưa, những người tu tịnh độ, chỉ đọc một bộ kinh Di Đà, niệm một câu A Di Đà Phật, không xen tạp những thứ khác. Cho nên công phu của người ta rất mau thì đã thành tựu. Đạo lý thì tại chỗ này, bí quyết cũng tại chỗ này. Cho nên nhất định phải chuyên nhất, phải tinh tấn. Nếu không thì trong đời này chúng ta nhất định cũng như đời trước vậy, đã luống qua. Một khi luống qua thì phiền phức rất lớn, lại phải trải qua không biết bao nhiêu kiếp nữa thì bạn mới có cơ duyên gặp được pháp môn này. Thật là không dễ gặp được. Thật sự mà nói, người thời nay có phước hơn người thời xưa là nhờ có công cụ của khoa học, như bằng cassette, bằng video để truyền bá. Quý vị thử nghĩ, giả như không có bằng cassette và bằng video, chúng tôi ở đây giảng kinh, đến hiện trường nghe giảng kinh chỉ có bấy nhiêu người thôi. Những vị đồng tu học Phật cư ngụ ở thành phố Đài Bắc, có được bao nhiêu người trong đời này bước vào ngôi Phật đường này của chúng tôi? Họ chẳng có cơ hội gặp được. Hiện nay đích thật là nhờ có băng cassette và băng video này, có băng giảng cassette và băng video thì hay hơn kinh sách. Cũng có lúc họ không thích xem kinh sách, vì chúng sanh của cõi Ta Bà nhĩ căn lợi nhất, họ thích nghe giảng kinh, không thích xem kinh sách. Đặc biệt là gần đây đài số 4 có truyền bá, đích thật là có rất nhiều người đang xem truyền hình, nghe được pháp môn này truyền bá rộng rãi, biết được pháp môn này thù thắng lợi ích, phát tâm mà tu học. Điểm này thì họ có phước báo hơn người thời xưa. Nhưng thật sự nếu muốn thành tựu thì phải tin tưởng lời dạy bảo của Phật Bồ Tát. Từ nay trở đi buông xuống tất cả, chuyên tâm niệm Phật, đây là quan trọng nhất trong đời này của chúng ta, là một việc lớn quan trọng nhất. Những việc khác là tùy duyên, tuyệt đối không nên để trong tâm. Trong tâm chỉ cần hệ niệm A-di-đà Phật, vậy thì đúng rồi. Bồ-Tát có nói một bài kệ, một câu A-di-đà,
tổng trì của vạn pháp. Cái ý nghĩa này chúng ta đã hiểu. Chúng tôi ở trong những buổi giảng đã từng nói qua rất nhiều lần. Chúng ta đích thật là đã hiểu rõ tổng trì của vạn pháp là tổng cương lĩnh của toàn cả Phật pháp. Nhưng lúc tiếng niệm Phật và tâm phải tương ứng. Trong miệng niệm A Di Đà Phật, trong tâm phải tưởng A Di Đà Phật. Trong tâm phải thật có A Di Đà Phật.